Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Niềm tin về Chúa Giêsu, phần 4. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Giêsu cứu Chúa tôi, chờ đợi đến phút quang vinh, Chúa Giêsu tôi. Vượt từ phần mộ Ngài phục sanh, phục sanh hiến vinh thắng bao quân thù mềm. Ngài phục sanh đem oai quyền ra đánh tan tư thần, và Ngài còn đời đời để thống trị cùng chư thần. Ngài là sáng, Chúa là sáng, Hallelujah, Christ phục sanh. Niềm phong mà Chúa giữ công, Giêsu cứu Chúa tôi. Phục sanh, phục sanh hiến vinh thắng bao quân thù mềm. Ngài phục sanh đem oai quyền ra đánh tan tư thần, và Ngài còn đời đời để thống trị cùng chư thần. Ngài là sống, Chúa là sống, Hallelujah, Christ phục sanh. Giêsu cứu Chúa tôi, Ngài đã bẻ khóa tung thèn, Chúa Giêsu tôi. Vượt từ phần mộ Ngài phục sanh hiến vinh thắng bao quân thù mềm. Ngài phục sanh đem oai quyền ra đánh tan tư thần, và Ngài còn đời đời để thống trị cùng chư thần. Ngài là sáng, Chúa là sáng, Hallelujah, Christ phục sanh.
Kính mời quý thính giả nghe phần thứ 5, Niềm tin về Chúa Giêsu. Trong các chương trình kỳ trước, chúng ta đã nhấn mạnh đến niềm tin về sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu với rất nhiều chứng cớ Chúa đã sống lại sau khi đã bị giết theo cách hành hình dã man của người La Mã là đóng đinh vào thập tự giá. Ngài đã chết và đã được chôn trong phần mộ, nhưng ngày thứ 3 Ngài đã phục sinh. Sự phục sinh của Chúa Giêsu là một đòn rất nặng đánh vào đám giáo quyền Do Thái đương thời, là những kẻ vì lòng ganh tị đã mượn tay người La Mã để kết án và xử tử hình chính đấng cứu tinh của dân tộc. Vì thế khi các sứ đồ giảng dạy và công bố Chúa Giêsu phục sinh, thì họ đã tìm đủ mọi biện pháp để ngăn cấm hoặc xuyên tạc lời giảng. Họ đã hối lộ đám lính canh mộ Chúa để phao tin môn đồ Chúa ban đêm đến lấy trộm xác Chúa đang khi họ ngủ. Họ bắt giam vô cớ khi các sứ đồ nhân danh Chúa Giêsu chữa lành cho một người què ngồi bên cửa đền thờ. Họ dọa dẫm rồi ngăn cấm các sứ đồ không được rao giảng Chúa phục sinh. Nhưng các môn đồ đầy lòng can đảm cứ tiếp tục công bố Chúa Giêsu chính là Đấng Mêsia đã bị các người lãnh đạo Do Thái vu cáo, kết án và giết. Những lời giảng này đã khiến cho giới lãnh đạo lo lắng về một cuộc nổi dậy phản kháng của dân chúng vì lỗi lầm của họ. Khi hội thánh tại Jerusalem ngày càng đông hơn, với nhiều phép lạ được các sứ đồ làm ra nhân danh Chúa Giêsu, đến nỗi dân chúng ở các thành lân cận lũ lượt kéo đến Jerusalem, đem theo những người đau ốm và kẻ bị tà ma khuấy khuất, thì tất cả đều được chữa lành. Đó là theo Công vụ các sứ đồ chương 5 câu 16. Sử gia Luca ghi lại giai đoạn này như sau: bấy giờ thầy cả thượng phẩm và những kẻ theo người, ấy là phe Sa-đu-xê, đều đứng dậy đầy lòng ghen tương, bắt các sứ đồ bỏ vào khám cung. Nhưng đương ban đêm, có một thiên sứ của Chúa mở cửa khám cho sứ đồ và dặn rằng: đi đi, hãy trường mặt nơi đền thờ mà giao giảng cho dân chúng mọi lời này của sự sống. Sứ đồ nghe bấy nhiêu lời vừa lúc rạng ngày, vào đền thờ khởi sự dạy dỗ. Nhưng thầy cả thượng phẩm và những kẻ ở với người đến thình lình, nhóm tòa công luận và hết thầy trưởng lão của dân Israel lại, sai người vào khám đặng điệu các sứ đồ đến. Các nha dịch đến khám không thấy các sứ đồ tại đó, bèn trở về trình rằng: chúng tôi thấy khám đóng kỹ, lính canh đứng ngoài trước cửa, nhưng lúc mở ra chẳng thấy một người nào ở trong. Quan coi đền thờ và các thầy tế lễ cả nghe vậy đều bực tức về việc các sứ đồ và về manh mối của việc ấy. Nhưng có người thoạt đến báo với họ rằng: kìa, những người mà các quan đã bỏ tù nay đương ở trong đền thờ dạy dỗ dân chúng. Kế đó quan coi đền thờ với các nha dịch cùng đi đến nơi bắt và dẫn các sứ đồ đi, nhưng không dùng cách dữ tợn vì sợ bị dân chúng ném đá. Và khi điệu các sứ đồ đi rồi thì đem đến tòa công luận. Thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ rằng: chúng ta đã cấm ngặt các ngươi không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Jerusalem đầy rẫy đạo giáo mình. Vậy các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao? Đó là Công vụ các sứ đồ chương 5 câu 17 đến câu 28. Hiển nhiên giới cầm quyền Do Thái càng ngày càng lo sợ về hậu quả việc họ đã bắt và giết Chúa. Những lời giảng của các sứ đồ đối với nhà cầm quyền Do Thái trở thành cáo trạng lương tâm họ không chịu nổi. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là các sứ đồ đa số thuộc giới lao động bình dân. Mới ít ngày trước đây, khi Chúa bị bắt, bị giết thì họ sợ hãi trốn hết. Nhưng từ khi gặp Chúa phục sinh, và nhất là từ khi họ được ban Đức Thánh Linh như lời Chúa Giêsu đã hứa với họ, thì họ trở nên can đảm phi thường. Các ngư phủ nhút nhát ngày xưa nay đứng trước tòa công luận, trước các thầy thượng tế dõng dạc tuyên bố: thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại, là đấng các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên hữu Ngài làm vua và cứu Chúa để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Còn chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy. Đó là theo Công vụ các sứ đồ chương 5, câu 29 đến câu 32. Cả hội đồng tức giận khi nghe những lời trên, đến độ muốn giết các sứ đồ. Tuy nhiên giữa vòng họ, có một giáo sư được cả dân chúng tôn kính tên là Gamaliên. Vị giáo sư này đã đề nghị đưa các sứ đồ ra ngoài để họ họp riêng với nhau. Gamaliên bàn rằng: không nên đụng đến các sứ đồ, bảo rằng: ta khuyên các ngươi hãy lánh xa những người đó để mặc họ đi. Vì nếu mưu luận và công cuộc này ra bởi người ta thì sẽ tự hư đi. Nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời ra thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi, và lại là liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa Trời. Đó là theo Công vụ chương 5 câu 38-39. Họ nghe theo lời bàn này của Gamaliên, nhưng vẫn đánh đòn các sứ đồ rồi mới tha ra. Riêng các sứ đồ thì không vì thế mà nhụt chí, từ tòa công luận ra đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Giêsu. Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, các sứ đồ cứ dạy dỗ giao truyền mãi về tin lành của Đức Chúa Giêsu, tức là Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ không thể nào giải thích được thái độ can đảm và quyết tâm của các sứ đồ giao giảng về Chúa Giêsu nếu họ không thực sự biết và gặp Chúa phục sinh trước tất cả những áp lực ghê gớm như trên của thành phần cao cấp nhất trong chính quyền. Trong lời tuyên bố trước tòa công luận, các sứ đồ đã nói: Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại, là đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên hữu Ngài, làm vua và cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Với những lời này, họ đã khẳng định bốn điều. Trước hết, chính nhà cầm quyền Do Thái là thủ phạm giết Chúa Giêsu. Thứ hai, chính Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giêsu phục sinh. Thứ ba, Đức Chúa Trời cũng đã đem Chúa Giêsu lên trời ngồi bên hữu, nghĩa là ở địa vị đầy quyền lực để làm vua và cứu Chúa. Và thứ tư, trong Israel, ai có lòng ăn năn tội sẽ được tha thứ, hàm ý chính những người giết Chúa nếu ăn năn cũng được tha tội. Niềm tin của chúng ta về Chúa Giêsu phát biểu trong bài tín điều là: Tôi tin Chúa cứu thế Giêsu là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được hoài thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pôn-sơ Phi-lát, bị đóng đinh lên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Trước tòa công luận, các sứ đồ đã khẳng định Đức Chúa Trời đã đem Đức Chúa Giêsu về trời để ngồi bên hữu Ngài. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Biến cố Chúa Giêsu thăng thiên được sử gia Luca ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 1, câu 9 đến câu 11 như sau: Ngài phán bấy nhiêu lời rồi thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi không thấy nữa. Các người đó đưa ngó chăm lên trời trong lúc Ngài ngự lên, xảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt và nói rằng: Hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giêsu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Sự kiện Chúa thăng thiên về trời đã được chính mắt các môn đồ chứng kiến, và tai họ cũng được nghe lời thiên sứ khẳng định Ngài sẽ trở lại. Cách thức Chúa cứu thế Giêsu trở lại cũng được xác định rõ ràng là Ngài sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Nghĩa là Ngài sẽ trở lại trong thân xác vinh hiển đó. Sứ đồ Giăng trong Khải Huyền chương 1 câu 7, qua khải tượng được ban, cũng nói bằng những lời quả quyết: Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy, hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. Amen. Đây chính là hy vọng của Cơ Đốc nhân. Vì tất cả những gì đã tiên báo về Chúa cứu thế Giêsu qua sự kiện Giáng sinh, sứ vụ trên trần gian, những khổ nạn Ngài chịu, cái chết trên thập hình và sự phục sinh đã ứng nghiệm, thì lời tiên tri về biến cố cuối cùng là sự Ngài trở lại cũng sẽ thành nghiệm. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nói đến niềm tin vào sự tái lâm của Chúa cứu thế Giêsu. Chi tiết cuối trong niềm tin về Chúa Giêsu phát biểu như sau: Từ đó, Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Từ đó có nghĩa là từ trời, từ bên hữu ngôi Đức Chúa Trời là Cha. Kinh Thánh khẳng định Chúa Giêsu sẽ trở lại địa cầu, nhưng không xác định thời gian, mà chỉ nhấn mạnh rằng đó là một biến cố bất ngờ. Gần đây, ông Harold Camping, 90 tuổi, của hệ thống phát thanh Family Radio tại Hoa Kỳ cho biết, dựa vào nghiên cứu của ông trong Kinh Thánh, thì Chúa sẽ tái lâm vào ngày 21 tháng 5 năm 2011. Và tiếp theo đó sẽ là 5 tháng Đức Chúa Trời trừng phạt thế giới bằng lửa cho đến ngày 21 tháng 10 năm 2011. Tin tức này đã được loan truyền khắp thế giới bằng nhiều phương tiện. Family Radio đã dùng hơn 100 triệu đô la cho dịch vụ thông tin quảng bá này. Sau khi không có gì xảy ra và Chúa chưa trở lại, ông đã giải thích rằng Chúa đã phán xét vào ngày 21 tháng 5 một cách thiêng liêng và định một ngày khác là ngày 21 tháng 10 năm 2011. Chúa sẽ đến và đồng thời cũng sẽ trừng phạt thế gian. Ngày 21 tháng 10 cũng đến rồi qua đi và tất cả những lời tiên đoán đều sai. Có tin cho biết, ông tiên tri giả này đã quyết định về hưu vào ngày 16 tháng 10 năm 2011, nghĩa là 6 ngày trước ngày ông tiên đoán Chúa sẽ tái lâm. Dù đã có những lời khẳng định của chính Chúa Cứu Thế Giê-xu rằng tái lâm là một biến cố bất ngờ không ai biết trước, chỉ duy một mình Đức Chúa Cha biết. Vậy mà nhiều lần trong lịch sử hội thánh vẫn không hết người đứng ra định ngày Chúa trở lại. Điều kỳ lạ hơn là mỗi khi có người tiên đoán, thế nào cũng có người nghe theo, dù đã có bao nhiêu hậu quả đáng buồn từng xảy ra. Tất nhiên nhìn vào thời triệu, chúng ta biết thế giới đang tiến sang hồi chung kết, nhưng đó là thời kỳ cuối cùng, cũng không ai biết thời kỳ này sẽ kéo dài bao lâu. Bổn phận của mọi người khi đáp ứng với lời Chúa là tỉnh thức, chuẩn bị đời sống để sẵn sàng chờ Chúa trở lại bất cứ lúc nào. Phúc âm Matthew chương 24 là chương kinh thánh chứa đựng nhiều lời dạy quan trọng của chính Chúa Cứu Thế về biến cố tận thế. Trong đó có lời căn dặn, về ngày và giờ đó chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, song chỉ một mình cha biết mà thôi. Trong đời Noe thể nào, khi con người đến cũng thể ấy. Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn uống cưới gả như thường cho đến ngày Noe vào tàu. Và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy. Khi con người đến cũng như vậy. Lúc ấy sẽ có hai người nam ở trong cùng một đồng ruộng. Một người được đem đi còn một người bị để lại. Và có hai người nữ đương say cối. Một người được đem đi, còn một người bị để lại. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Đó là Phúc âm Matthew chương 24, câu 36 đến câu 42. Trong Matthew chương 25, ở phần kết thúc ẩn dụ về 10 người nữ đồng trinh, dạy về sự tỉnh thức chờ ngày Chúa đến, Chúa Giê-xu cũng đã đưa ra lời căn dặn tương tự. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày cũng không biết giờ. Đó là Phúc âm Matthew chương 25 câu 13. Với những lời dạy minh bạch trên về tính cách bất ngờ của ngày Chúa đến, chúng ta có thể chắc chắn rằng bất cứ nỗ lực thiết định thì giờ cụ thể nào đều là việc làm của tiên tri giả để gây tổn hại vật chất và tinh thần cho các nạn nhân nhẹ dạ. Về tính chất chắc chắn của biến cố tái lâm, Luca đã ghi lại sứ điệp của thiên sứ cho các môn đồ khi Chúa thăng thiên về trời ở trên vùng núi Ô-liu bảo rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ trở lại theo nghĩa đen. Trong những câu đầu của sách Công vụ các sứ đồ, nhắc qua nội dung phúc âm Luca, vắn tắt ghi lại những điều Chúa Giê-xu phục sinh căn dặn các môn đồ và cũng mô tả khung cảnh lúc Chúa Cứu Thế Giê-xu thăng thiên và sứ điệp của Chúa cho các môn đệ được thiên sứ loan báo về việc Ngài sẽ trở lại. Tất cả tóm tắt trong 11 câu đầu của sách Công vụ các sứ đồ chương 1 như sau. Hỡi Theophile, trong sách thứ nhất ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Giê-xu đã làm và dạy từ ban đầu, cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn. Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống và hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều cha đã hứa là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì răng đã làm phép báp tem bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Vậy những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng, lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Ngài đáp rằng, kỳ hạn và ngày giờ mà cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài. Có một đám mây tiếp Ngài khuất đi không thấy nữa. Các người đó đưa ngó chăm lên trời trong lúc Ngài ngự lên, sẽ có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt và nói rằng, hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Đó là công vụ các sứ đồ chương 1, câu 1 đến câu 11. Sách tiên tri cuối cùng của Tân Ước là Khải Huyền, cũng ghi lại sự kiện Chúa tái lâm bằng ngôn từ rõ ràng, xác định và gợi hình hơn nữa. Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy, hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. Amen. Đó là Khải Huyền chương 1 câu 7. Với tất cả những lời tiên tri trên, trước hết chúng ta biết rằng niềm tin về sự kiện Chúa cứu thế Giê-xu tái lâm trong thân xác là điều chắc chắn, khác hẳn với những lời tiên tri sai lầm mơ hồ, thí dụ như của một nhóm tà giáo lớn tiên đoán rằng Chúa đã trở lại vào năm 1914, nhưng khi không có gì xảy ra, họ nói chớ đi rằng Ngài đã tái lâm một cách ẩn nhiên, thiêng liêng, vô hình. Người gần đây nhất là ông Harold Camping cũng đã tuyên bố tương tự như vậy khi Chúa không đến vào ngày 21 tháng 5 năm 2011. Thứ hai, sự kiện Chúa tái lâm là một sự kiện hoàn toàn bất ngờ không ai biết trước, chỉ một mình Đức Chúa Trời quyết định mà thôi. Chúa muốn con dân Ngài luôn luôn sống trong tinh thần chuẩn bị sẵn sàng và trông chờ Chúa đến như một người chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi xa. Nếu không tỉnh thức, không sẵn sàng, thì hậu quả khó tránh là sẽ bị bỏ lại để chịu cơn đại nạn đổ ra trên đất trong 7 năm.
Quý tín giả thân mến, xin Chúa cho mỗi chúng ta kinh nghiệm được sự phục sinh của Chúa Giê-xu sống động trong cuộc đời, để chính mình chúng ta trưởng thành trong đức tin và qua đó chúng ta có lòng giản dị để nói về Chúa cho tha nhân. Sự phục sinh của Chúa Giê-xu không chỉ là lịch sử đã qua đi, nhưng quyền năng phục sinh của Chúa Giê-xu vẫn còn đó, đã biến đổi cuộc đời của những người tin Ngài. Xin Chúa cho tôi và quý vị mỗi ngày sống trong quyền năng đó và được thể hiện trong đời sống chúng ta và những người chung quanh chúng ta. Amen.
Giọt đắng Ngài uống thay con rồi, dòng huyết Ngài tuôn rơi trên đồi, nơi gô tha ngày đó Giê-xu mang thập giá chịu hình vì tôi với anh. Tình Chúa thật cao sâu tuyệt vời, tình Chúa còn mãi đến muôn đời. Nhân gian sao thờ ơ, không tin còn thường đế, đành lòng đem đóng đinh con chờ. Giê-xu hình cay đắng Chúa vui mà, Cha ơi sao lìa xa đau thương con người. yêu chết thay con người. Giờ đến quỳ bên chân Giê-xu, nguyện Chúa Ngài nghe con kêu cầu. Cha ơi, xin hãy đến ban cho con sự sống ngập tràn hồng ân Cha chi cao. Thật phước hạnh khi trong tay Ngài đời sống đôi thấy không lo buồn. Giê-xu luôn kề bên yêu thương dắt dìu con vượt mọi nguy khó trên đường đời. Vui thay khi gặp Chúa tâm linh nay đổi mới, tội tình xưa đó Chúa buông ta. Ơn Cha sâu dòng qua tâm linh không rời đôi, một lòng yêu Chúa đến muôn đời. Giọt đắng Ngài uống thay con rồi, dòng huyết Ngài tuôn rơi trên đồi. Nơi gô tha ngày đó Giê-xu mang thập giá chịu hình vì tôi với anh. Tình Chúa cao sâu tuyệt vời, tình Chúa còn mãi đến muôn đời. Nhân gian sao thờ ơ, không tin con thường đế, đành lòng đem đóng đinh con chờ. Giê-xu yêu tội nhân trên thập giá, nhục hình cay đắng Chúa vui mà. Cha ơi, sao lìa xa đau thương con nhận lấy, một mình chịu chết thay con người.